7. Chuyện nàng lượm củi. Tiền thân Kathahari. Kính thưa bậc đại vương,
vân vân.
Câu chuyện này được bậc đạo sư kể khi ở kỳ viên về nàng Vasa Bhakatiya. Câu chuyện sẽ được tìm thấy trong chương 12, tiền thân Baddasala, số 465. Truyền thuyết kể rằng nàng là con gái của vị Thích Ca tên Mahanama với một nữ tỳ tên là Nagamunda và về sau trở thành hoàng hậu vua nước Kosala. Nàng sanh một con trai cho vua. Về sau, vua biết được dòng họ nữ tỳ của nàng, liền truất phế địa vị của nàng và truất phế luôn người con trai là Vidudaba. Cả hai chỉ sống ở trong nội cung. Thế Tôn biết được sự việc này và buổi sáng với 500 tỷ kheo vây quanh đi đến trú xứ của vua, ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn và nói: "Thưa đại vương, Vasa Bhakatiya ở đâu?" Vua kể lại câu chuyện ấy. "Thưa đại vương, Vasa Bhakatiya là con gái của ai?" "Bạch Thế Tôn, của Mahanama." "Khi nàng đến, nàng là vợ của ai?" "Bạch Thế Tôn, của tôi." "Thưa đại vương, nàng là con gái của vua, nàng đến làm vợ vua, nàng sanh đứa con trai cho vua. Đứa con trai ấy, do lý do gì, lại không làm chủ vương quốc thuộc sở hữu của người cha? Thời xưa, một vị vua có đứa con trai từ một người con gái đi lượm củi và một cuộc gặp gỡ tình cờ đã cho người con trai ấy vương quốc. Vua yêu cầu Thế Tôn làm sáng tỏ ý nghĩa câu chuyện. Thế Tôn liền kể câu chuyện quá khứ. Thời xưa, ở Ba La Nại, vua Brahmadatta đi vào ngự uyển với uy nghi lớn của nhà vua. Đang đi qua lại để tìm trái cây và bông hoa, vua gặp một thiếu phụ đang lượm củi, vừa lượm vừa hát. Vua đắm say nàng và ăn ở với nàng. Bồ Tát được thụ thai trong bụng nàng. Nàng cảm thấy bụng nàng nặng nề như mang lưỡi tầm sét, lưỡi búa của đế thích. Biết rằng mình đã có thai, nàng tâu nhà vua việc ấy. Vua đưa cho nàng một chiếc nhẫn và nói: "Nếu sanh con gái, hãy giữ chiếc nhẫn này để lấy tiền nuôi dưỡng nó. Nếu sanh con trai, hãy đem nó đến ta với chiếc nhẫn này." Nói xong, vua ra đi. Khi bào thai đúng thời, nàng sanh Bồ Tát. Đến tuổi Bồ Tát đi được, chạy được, trong khi chơi ở sân chơi có tiếng la: "Ta bị đứa không có cha đánh." Nghe vậy, Bồ Tát đi đến mẹ và hỏi: "Ai là cha con?" "Này con thân, con là con vua Ba La Nại." "Thưa mẹ, có cái gì làm chứng?" "Này con thân, vua có cho chiếc nhẫn này và nói, nếu sanh con gái thì giữ chiếc nhẫn này để nuôi dưỡng nó. Nếu sanh con trai, hãy đem nó đến cho ta với chiếc nhẫn này." Nói xong, nhà vua ra đi. "Thưa mẹ, sự tình là như vậy, sao mẹ không đưa con đến gặp cha?" "Nàng biết ý định của con, nên đem con đến cửa cung điện và xin ý kiến vua. Khi được gọi vào, nàng đảnh lễ vua và tâu: thưa đại vương, đây là con của đại vương." Vua biết vậy, nhưng cảm thấy xấu hổ trước đông đảo quần chúng nên nói: "Nó không phải con của ta." "Tâu đại vương, đây là chiếc nhẫn của ngài, chắc ngài nhận ra được chiếc nhẫn này." "Đây không phải là chiếc nhẫn của ta." "Tâu đại vương, tôi không có vật gì khác để bảo chứng cho sự thật. Nếu đứa trẻ này là con ngài, nó sẽ đứng trên hư không. Nếu không phải, nó sẽ rơi xuống đất và chết." Rồi nàng cầm chân Bồ Tát quăng lên hư không. Bồ Tát ngồi kiết già trên hư không và với âm thanh dịu ngọt tuyên bố pháp cho phụ vương đọc bài kệ này: "Kính thưa bậc đại vương, tôi là con trai ngài. Kính thưa bậc nhân chủ, hãy nuôi dưỡng con lớn. Vua nuôi dưỡng người khác, không nuôi con mình sao?" Nghe Bồ Tát ngồi trên hư không thuyết pháp như vậy, vua bèn nói: "Hãy đến, này con thân, ta sẽ nuôi con, ta sẽ nuôi con." Và vua đưa hai tay lên, 1000 bàn tay đưa lên để đón Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát không xuống bàn tay nào khác, chỉ xuống vào bàn tay nhà vua và ngồi trên bắp vế vua. vua phong cho con làm phó vương, phong cho mẹ làm hoàng hậu. Sau khi vua mệnh chung, Bồ Tát lên làm vua, có tên là Kathava Hanaraja, vua của người lượm củi, trị vì quốc với chánh pháp, và khi mệnh chung, ngài đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này cho vua nước Kosala, trình bày hai câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, bậc đạo sư kết luận với sự nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, người mẹ là Mahamaya, người cha là Tịnh Phạn Vương và vua Kathavahana là ta vậy. 8. Chuyện vua Gamani. Tiền thân Gamani. Không vội vã vượt qua. Vân vân. Câu chuyện được bậc đạo sư kể khi ở kỳ viên về một tỷ kheo từ bỏ tinh tấn. Trong tiền thân này, câu chuyện về hiện tại và quá khứ sẽ được trình bày ở chương 11, liên hệ đến tiền thân Sanvara. Câu chuyện ấy và câu chuyện này giống nhau, nhưng các bài kệ khác nhau. Hoàng tử Gamani an trú trong lời dạy của Bồ Tát, là em út của 100 anh em, được vây quanh với 100 anh em, ngồi dưới lộng trắng, trên chỗ ngồi huy hoàng rực rỡ, nhìn sự quang vinh của mình và nghĩ. Tất cả sự quang vinh này ta có được là do vị đạo sư của chúng ta, rồi cảm thấy bằng lòng thoải mái nói lên lời cảm hứng này. Không vội vã vượt qua, thành tựu quả mong đợi, Gamani hãy biết phạm hạnh ta thành thục. 7 hay 8 ngày sau khi vị ấy lên ngôi vua, tất cả những người anh đều đi về trú xứ của mình. Vua Gamani vì theo chánh pháp và khi mệnh chung đi theo nghiệp của mình. Bồ Tát làm công đức và khi mệnh chung cũng đi theo nghiệp của mình. Sau khi trình bày pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng về các sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo từ bỏ tinh tấn chứng quả A-la-hán. Bậc đạo sư kể hai câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, rồi kết luận với sự nhận diện tiền thân. 9. Chuyện vua Makhadeva. Tiền thân Makhadeva. Những tóc bạc đầu ta. Vân vân. Câu chuyện này được bậc đạo sư kể khi ở kỳ viên về sự kiện xuất gia lớn đã được kể trong tập Nidana Katha. Khi ấy, các tỷ kheo đang ngồi tán thán sự ra đi của đấng đại giác, thì Thế Tôn đi đến pháp đường, ngồi trên Phật tọa hỏi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, các ông nay ngồi nói chuyện gì? Bạch Thế Tôn, không có chuyện gì khác, chúng con ngồi tán thán hạnh ra đi của Thế Tôn. Này các tỷ kheo, không phải nay Như Lai mới ra đi, trước đây ta cũng ra đi rồi. Các tỷ kheo yêu cầu Thế Tôn giải thích câu chuyện ấy. Thế Tôn trình bày câu chuyện quá khứ sau đây. Thuở ấy, tại nước Videha, có vị vua tên là Makhadeva ở Mithila, hành trì đúng pháp của một vị pháp vương. Trải qua 84.000 năm, ngài đã vui chơi trong địa vị hoàng tử, đã trị vì trong địa vị phó vương và trong địa vị đại vương. Sau một thời gian dài vua sống như vậy, một hôm, ngài gọi người cắt tóc và nói: Này Khanh, khi nào Khanh thấy tóc bạc trên đầu ta, hãy báo cho ta biết. Người cắt tóc, sau một thời gian dài, thấy giữa đám tóc đen nhánh của vua có một sợi tóc bạc, liền báo cho vua biết. Vua bảo: Hãy nhổ sợi tóc bạc ấy và đặt nó trên tay ta. Nghe nói vậy, người cắt tóc lấy cái nhíp bằng vàng, nhổ sợi tóc bạc và đặt lên bàn tay vua. Lúc ấy, nhà vua đang có 84.000 năm còn lại để sống. Tuy vậy, thấy sợi tóc bạc, ngài cảm thấy xúc động mạnh, như thần chết đã đến đứng gần đó, như bị nhốt vào trong ngôi nhà lá đang bốc cháy. Nhà vua suy nghĩ, này Makhadeva ngu si ơi, tóc bạc đã mọc lên, nhưng ngươi chưa có thể loại trừ những phiền não này. Và khi nghĩ đến xuất hiện của sợi tóc bạc, nhà vua cảm thấy bị nung đốt nội tâm. Từ thân mồ hôi toát ra, áo quần như đè nén nhà vua và trở thành không thể chịu nổi. Nhà vua nghĩ, hôm nay ta phải ra đi và xuất gia. Sau khi cho người cắt tóc hưởng lợi tức một lạng trị giá 100.000 đồng, vua cho gọi người con đầu và nói: "Này con thân, trên đầu ta tóc bạc đã hiện ra. Ta nay đã già rồi. Các dục vọng liên hệ đến con người, ta đã hưởng thụ đầy đủ. Nay ta muốn tìm cầu các dục lạc ở thiên giới. Nay là thời ta phải ra đi. Con hãy trị vì vương quốc này. Sau khi xuất gia, ta sẽ ở trong rừng xoài của Mahadeva và sống theo pháp Sa Môn." Các đại thần nghe tin vua muốn xuất gia, liền đến hỏi vua vì sao lại muốn xuất gia. Vua cầm sợi tóc bạc trong tay và nói bài kệ với các đại thần: "Những tóc bạc đầu ta xuất hiện cướp tuổi xanh, các thiên sứ đã đến, là thời ta xuất gia." Sau khi nói vậy, ngay trong ngày ấy, nhà vua từ bỏ vương quốc, xuất gia làm ẩn sĩ, sống trong rừng xoài Mahadeva. Trải qua 84.000 năm tu tập bốn phạm trú, an trú thiền không có gián đoạn, ngài mệnh chung và sanh lên phạm thiên giới. Từ đấy lại sanh ở Mithila và làm vua tên Nimi. Sau khi quy tụ gia đình ly tán, ngài xuất gia tại rừng xoài ấy, tu tập bốn phạm trú và tái sanh phạm thiên giới. Bậc đạo sư nói rằng Như Lai không phải chỉ nay mới ra đi với sự xuất gia ấy, mà thuở trước cũng đã ra đi như vậy rồi. Trình bày pháp thoại này xong, ngài thuyết về bốn sự thật: một số chứng được quả dự lưu, một số chứng được quả nhất lai, một số chứng được quả bất lai. Sau khi kể xong hai câu chuyện này và kết hợp chúng với nhau, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau: thời ấy, người cắt tóc là Ananda, người con trai là La Hầu La, Rahula và vua Mahadeva là ta vậy. 10. Chuyện trưởng lão Sukhavihari. Tiền thân Sukhavihari. Người không được bảo vệ,
vân vân.
Câu chuyện này khi ở tại rừng xoài Anubija, bậc đạo sư đã kể về trưởng lão Padiya Sukhavihari. Trưởng lão Padiya Sukhavihari đã xuất gia cùng với 6 vị trong hoàng tộc, cùng Ubali là người thứ 7. Trưởng lão Padiya, trưởng lão Kimbila, trưởng lão Bagu và trưởng lão Ubali chứng quả A-la-hán. Trưởng lão Ananda chứng quả dự lưu. Trưởng lão Anuruddha chứng được thiên nhãn. Trưởng lão Đệ Bà Đạt Đa chứng được thiền định. Câu chuyện của 6 vị trong hoàng tộc này dẫn đến sự kiện ở Anubija sẽ được trình bày trong tiền thân Khandahala số 534. Trong thời kỳ làm vua, tôn giả Padiya tự bảo vệ mình như một vị thiên sắp đặt sự bảo vệ. Nay nghĩ đến tâm trạng sợ hãi mà vị ấy đã sống, dầu được bảo vệ với nhiều sự bảo vệ, vẫn nằm lăn qua trở lại trên đại sàng tọa đặt trên lầu cao. Vị ấy so sánh sự sợ hãi ấy với trạng thái không sợ hãi. Vị nay vị ấy đã chứng quả A-la-hán. Khi vị ấy đi lang thang đây đó trong các khu rừng, vân vân. Khi nghĩ vậy, vị ấy nói lên lời cảm hứng: "Ôi, hạnh phúc thay! Ôi, hạnh phúc thay!" Các tỷ kheo nghĩ rằng tôn giả Padiya nói lên chánh trí của mình nên trình lên Thế Tôn. Thế Tôn nói: "Này các tỷ kheo, Padiya không phải chỉ nay mới sống hạnh phúc, mà thuở trước vị ấy cũng đã sống hạnh phúc." Các tỷ kheo thỉnh cầu Thế Tôn trình bày rõ ý nghĩa này. Thế Tôn làm sáng tỏ ý nghĩa qua câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, ở Ba La Nại, trong khi vua Brahmadatta đang trị vì vương quốc, Bồ Tát sinh làm một vị Bà La Môn giàu có ở phương Bắc, thấy nguy hiểm trong các dục, lợi ích trong xuất ly, ngài từ bỏ các dục, vào núi tuyết xuất gia làm ẩn sĩ, đạt được 8 thiền chứng. Số tùy tùng của ngài lên đến 500 vị khổ hạnh. Khi mùa mưa đến, ngài rời núi tuyết với chúng khổ hạnh vây quanh đi bộ qua làng, qua thị trấn, đến Ba La Nại. Ngài trú ở ngôi vườn của vua, nương tựa nhà vua. Tại đấy sau khi sống 4 tháng trong mùa mưa, ngài đến từ biệt nhà vua. Nhà vua nói: "Thưa tôn giả đã lớn tuổi, tôn giả sống ở núi tuyết làm gì? Hãy để các đệ tử đến núi tuyết, còn tôn giả ở lại đây." Bồ Tát giao 500 người khổ hạnh cho đệ tử trưởng và nói: "Con hãy đi, sống ở núi tuyết với những người này, còn ta sẽ sống ở đây." Vị đệ tử trưởng ấy, trước kia làm vua, sau từ bỏ vương quốc lớn, xuất gia, lấy đề tài làm thiền quán, chứng được 8 thiền chứng. Vị ấy sống ở núi tuyết với các vị khổ hạnh. Một hôm, muốn ý kiến bổn sư, vị ấy gọi các vị khổ hạnh kia và bảo: "Hãy sống thoải mái ở đây, ta đi đảnh lễ bổn sư rồi lại về." Vị ấy đi đến bổn sư, đảnh lễ ngài, chào mừng ngài rất chân tình, rồi trải tấm thảm, nằm xuống bên cạnh bổn sư. Lúc bấy giờ, nhà vua đi đến ngôi phường để ý kiến vị khổ hạnh, đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Vị đệ tử khổ hạnh thấy vua đến nhưng không đứng dậy, vẫn nằm dài và nói lời cảm hứng: "Ôi hạnh phúc thay! Ôi hạnh phúc thay!" Nhà vua không hoan hỷ với vị khổ hạnh thấy vua mà không đứng dậy, nên nói với Bồ Tát: "Thưa tôn giả, người khổ hạnh này có lẽ đã ăn quá đầy đủ nên nằm sung sướng, nói lên lời cảm hứng." "Thưa đại vương, người khổ hạnh này trước cũng làm vua như ngài." Vị ấy suy nghĩ: "Trước kia còn là cư sĩ, đầy đủ uy quyền nhà vua, được bảo vệ bởi nhiều người có binh khí cầm tay, nhưng không được hạnh phúc như thế này. Nay do tự mình được hạnh phúc xuất gia, được hạnh phúc thiền định, nên nói lên lời cảm hứng như vậy." Để giảng pháp thoại cho nhà vua, Bồ Tát đọc bài kệ này: "Người không được bảo vệ, không bảo vệ người khác. Thưa đại vương, người ấy thật sự được an lạc, vì không chờ đợi gì đối với các dục vọng." Nhà vua nghe pháp thoại xong, cảm thấy thoải mái, đảnh lễ, rồi đi về cung. Vị đệ tử đảnh lễ bổn sư, rồi đi về núi tuyết. Bồ Tát tiếp tục sống tại đấy, thiền định không gián đoạn, và khi mạng chung sanh lên phàm thiên giới. Bậc đạo sư kể lại hai câu chuyện, kết hợp chúng với nhau rồi nhận diện tiền thân như sau. Lúc ấy, vị đệ tử là tôn giả Bát Đi Gia, còn vị bổn sư chính là ta vậy.